Là mang cao giờ ngã văn nhẹ nhẹ trời kéo quân liền hồng tạm nói như lời chân chân là phúc lên cao trường hiếu thần trên thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là cố lên cao trường cố thi hành đúng pháp như thiên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là cố lên cao trường xa lý tâm hiền ráng sự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là cố lên cao trường biết phương chứng kiêm nhường trí tốn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhập nhục tấn thương quá thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàn lượng pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào thôi đâu thấy được phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng Giêng năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 5 giải thoát thành thục tưởng, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ Thiên Đế Vân Tập xin tùy hỷ phước lành được các tường nhân sự. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Sa tự lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm á, bài kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sanghitisuta, hôm nay chúng ta sẽ học phần năm pháp, năm giải thoát thành thục tưởng. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm giải thoát thành thục tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng, vô tham tưởng. Con xin được đọc phần chánh kinh. Tiparipa chaniya sanya anicca sanya anicche dukkha sanya dukkhe anatta sanya baha nát sành nhà, quyết ra gắt sành nhà. Này các hiền giả, năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về năm pháp giải thoát thành thục tưởng. Nói một cách nôm na đó là những sự quán chiếu dựa trên những gì mình đã trải qua, và sự quán chiếu này dựa vào năm khía cạnh: vô thường, khổ não, vô ngã, đoạn dục và ly tham. Nhưng mà những pháp này được gọi là thuần thục, tại vì nó có trình tự, có thứ lớp, và do nhận thức được một cái thực tại, vì ấy thấy được vô thường, do nhận thức được vô thường, vì ấy thấy rõ khổ, do khổ, do nhận thức được rõ khổ não, vì ấy thấy vô ngã, do nhận thức được vô ngã, vì ấy đoạn diệt được cái tâm dính mắc và thành tựu được sự ly tham, nhàm chán, yểm ly đối với các pháp. Bởi vì những pháp này có được là dựa trên một cơ sở nhất định, chẳng những vậy mà từ những cơ sở này hành giả có thể thấy một cách tương tự những cái khía cạnh liên hệ, và do vậy chúng tôi gọi là thành thục tưởng. Pháp này thực sự rất là quan trọng đối với hành giả tu tập về thiền quán. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại của Thượng Tọa Tự Nguyên về năm pháp thành thục tưởng này, sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Bây giờ kính thỉnh Thượng Tọa Tự Nguyên bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Sa Di Đà, Nam mô Sa Di Đà. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Anicha, cô chị Phật tử. Cô kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, đến Đức Minh Hạnh, đến Đức Quỳ Tiến cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tịnh sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Samutho Sava Pakawantan Apiwa De Miswa Kato Kamata Thammo Thammang Namasami Supatipano Kamato Savakasangko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh, xin không ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Tổ, Pháp Bảo và Tăng Bảo, quy nhờ quy lực Tam Bảo hành giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bồ Tát Giả. Như kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đệ chúng, như lời dẫn của Thượng Tọa Nhất Đẳng chúng ta đã nghe, đây là năm cái pháp rất là quan trọng, năm cái pháp giải thoát thành thuộc tưởng. Đây là năm pháp mà có thể nói rằng là đối với việc vị hành giả tu tập hay đối với một người Phật tử, chúng ta cần phải có một cái thường xuyên quán xét. Bởi vì Phật pháp, cái yếu lý của Phật pháp ở trong đó, chúng ta nhớ rằng cái vô thường, khổ não, vô ngã. Có thể nói rằng đây ba cái pháp này mà gọi là cái lắc cái ná, cái tướng trạng của nó hết sức là quan trọng. Nó luôn luôn xuất hiện và có thể nói rằng thu kề bên ta, mà ta lầm tưởng nó thật có, vân vân. Trước nhất nói về cái chữ tưởng, cái chữ sanh nha mà chúng ta gặp ở trong đây. Chúng có chữ sanh nha đã được thọ trì, thì cái tưởng ở đây cũng nghĩa là cái sự suy tưởng, cái sự quán xét, chứ không phải là cái sự tưởng nhớ. Tức cái sự suy cái sự suy tư, cái sự quán xét về năm cái pháp này. Trước nhất là định nghĩa cái chữ sanya đầu tiên, và năm cái pháp mà gọi là panya vimutti paripa pachaniya, năm cái pháp mà chúng ta được nghe gọi là thành tục tưởng đó, chính là năm pháp này hỗ trợ để cho vị hành giả tu tập để thành tựu cái cú cánh giải thoát. Và cũng chính cái đó, nếu như người Phật tử, người đệ tử Phật tử bình thường, là một người tu học bình thường, chúng ta cũng phải thường xuyên quán xét. Nếu người nào mà thường xuyên quán xét năm cái pháp này thì người đó có thể nói rằng là có sự lớn mạnh ở trong tinh thần thần tu tập rất là nhiều. Và cái đây chính là nó giải quyết cho chúng ta hết sức là nhiều. Bởi vì đời sống của chúng ta thường thường chúng ta bị dính mắc theo cái phiền não, chạy theo cái phiền não, chúng ta bị cái phiền, bị cái kiết sử, bị cái sự đau khổ, bị cái vòng quay của cái luân hồi nó thu đốt và nó vần xoay chúng ta. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái sự vô đích, suy quán, suy tư về cuộc đời, về cái thế gian, cho nên chúng ta đau khổ. Hay là chúng ta không nhìn cái thực tướng của chính nó, cho nên chúng ta mới đau khổ. Ở đây cái vô thường tưởng, khi chúng ta nhớ nói đến cái chữ vô thường thì chính là của sự biến đổi. Chúng ta phải thường suy quán về cái sự biến đổi của các pháp hành hay là các pháp hữu vi. Nói là các pháp hữu vi đây tức là do nhân do duyên nó tạo hợp. Và các pháp nào của hữu vi mà nó sanh khởi thì pháp đó nó sẽ có cái sự đoạn diệt. Đó là lời dạy của Đức Phật, của Đấng Đại Sa Môn. Các pháp hữu duyên sanh thì các pháp đó cũng sẽ hữu duyên diệt. Có nhân sanh chắc chắn phải có duyên diệt. Ở trong cuộc đời này chúng ta thường có cái sự chấp và có một cái sự thân thương triều mến đối với một cái vật, đối với một người, đối với một cái tâm tưởng hay là đối với cái chính thân ta, mà chúng ta đâu có biết rằng các pháp vốn là sự vận hành của cái nhân quả hay là hiệp hội cái nhân duyên của nó tạo thành. Nói chi là cái thân xác này chắc chắn là nó có sự biến hoại của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Ngược lại, đối với cái nhân sinh quan này của kiếp con người nó là như thế, và đối với cái vũ trụ quan nó cũng là như thế. Bởi vì nó hiệp hội của cái gì, của đất, của nước, của lửa, của gió. và cái đất nước lửa gió nó hẹp hòi rồi, nó sẽ bị cái sự vô thường, nó sẽ cũng sẽ là, nó cũng sẽ là biến diệt mất đi. Chúng ta nhớ như vậy. À, có một lần Đức Phật đi đến một cái đoạn sông, thì ngài mới nói với ngài A Nan, ngài A Nan đa, cái ngọn núi kia mà Như Lai và A Nan nhìn thấy hôm nay nó rất gần như vậy, nhưng thở xa xưa là ngọn núi nó rất là xa, và vì một cái điều kiện của cái sự vô thường biến đổi cho nên hôm nay nó là như thế. Thì ở đây ngài muốn nói về các pháp hữu vi, tuy là một ngọn núi, tuy là một cái dòng sông, nhưng nó có thể là nó vẫn biến chuyển. Thì chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, khi ngài nói rằng tại sao Thế Tôn lại phải về tiến về Kusinara, ở nơi đó chính là một cái xứ mà nó xa xôi, một cái nơi mà nó hẻo lánh. Sao Đức Thế Tôn không tịch diệt ở tại Phương Xá Thành hay là Tỳ Xá Ly, tức là Xá Vệ hay là Quê Xá Ly, mà tại sao Đức Phật ngài, tại sao Thế Tôn lại phải về nơi đó xa xôi và nghèo nàn hẻo lánh như vậy? Thì Đức Phật ngài nói rằng, này A Nan, Kusinara của ngày hôm nay nó như thế, nhưng thời xưa tại Kusinara này, đây là kinh đô đầy tráng lệ và nguy nga hùng cường, nhưng vì cái định lực vô thường có sự biến đổi, nó mất đi. Và cũng chính vì Đức Phật ngài nhập diệt tại đó, ở nơi nước này nó yếu, cho nên các cái đại binh hùng đáng của các nơi người ta mới tụ tập về, để khỏi phải xảy ra một chiến binh đao chiến lửa. Và chúng ta nhớ đọc trong cái sử của cuộc đời này, đọc trong cái sử của cái sự vận hành của thế giới hiện đại này, thì cũng có nhiều nơi như chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta thấy là của Hy Lạp, của La Mã, hay gần nhất đây tức là cái đền của Angkor đó. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay đi đến thấy cái vết tích nó điêu tàn, nó chỉ còn lại ở những kỳ quan, là những cái vẻ đẹp, cảnh đẹp đó. Nhưng qua thật thời xưa thì nơi đó là một hùng tráng, một hùng cường. Kính thưa quý vị, cái vũ trụ mà nó còn có sự biến đổi, nó còn có sự đổi thay, chứ hà huống chi là cái kiếp nhân sinh của con người mình. Người đệ tử phải thường xuyên quán sát, mà trong năm cái điều quán tưởng tức là Phật hình ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lướt qua cái canh tàn của cuộc đời, ta đây có bệnh hoạn, ta đây phải chia lìa sự vật ta thương yêu, ta đi một mình ta với nghiệp của chính mình, vân vân. Thì đó chính là đòi hỏi mình phải có một cái sự suy quán hết sức là to lớn, đến chi để mình không còn phải hy vọng, mình mong muốn mình sống hùng, sống mạnh, sống dài và sống lâu. Hồi chiều này chúng tôi có đi đám tang của một cái người đệ tử ở chùa. Quý vị biết là ngày hôm kia khi chúng tôi cũng vừa về tới, đối với lại một câu chuyện thôi, có một cái Phật tử họ chở, họ đi rước người con về, bị một chiếc xe nó quẹt và té xuống, xe nó cán tại chỗ mà cũng còn rất cạn. Thì tới chúng tôi mới thấy rằng quả nhiên tức là khi chúng tôi về thì người đó tới thăm và chưa kịp, tức là chưa có gì hết trơn, là chút xíu sau thì đi rước con về. Qua ngày, tức là sáng nay rước con về, thế là tại đi học rước con chỉ có một chút xíu vậy thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng phải nói rằng khi đó mình đến để tụng kinh, đến để mình chia sẻ cho ở trong nhà, thì mình nói rằng đây cũng chính là một cái hiện tượng chúng ta quán suy thấy. Quý vị đâu có nghĩ rằng là tới đây là hết đâu, nhưng cuộc đời này nó vốn vô thường như vậy. Những cái sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng chắc chắn nó sẽ ra ta, và cũng như mạng sống, kiếp sống này chúng ta không thể chủ trì nó được, mà nó phải chia lìa. Tất cả chúng ta gặp nhau ở đây, liệu ngày mai còn gặp nhau nữa hay không? Cái lời nói nó nghe nó có vẻ như có phải là triết lý, lời nói có phải là quá xa vời có phải không? Nhưng lời nói là lời nói thật. Chúng ta có thể bị bệnh hoạn ốm đau, chúng ta có thể bị một cái cơn bạo bệnh, hay hoặc ngày nay là tai biến, ngày nay là bị những cái chứng bệnh mà chỉ cần tích tắc là chúng ta chết. Nói một cách rộng hơn, chúng ta có thể bị các cái loại thú dữ, nó có thể hại ta. Chúng ta có thể bị những cái gì, có thể phi nhân cũng có thể hại ta chết được, vân vân. Thì cái sự vô thường của mạng sống rất là mong manh. Và mong manh hơn nữa chính là cái gì? Tất cả những hiện cuộc, những cái tâm tư và những cái sự suy nghĩ về hình hài thể xác cũng như tinh thần của chúng ta, nó đều có một sự biến dịch, nó sự biến đổi. Có thể hôm nay chúng ta đầy đủ rất là nhiều, nhưng ngày hôm sau, ngày sau thôi là nó là hoàn toàn đổi khác rồi. Đang trên một cái đài danh vọng đầy đủ và lớn lao, đang trong một cái sự ấm yên về hạnh phúc của thế gian, tức là chúng ta có tiền của, tài sản, có danh vọng, nhưng nó cũng sẽ đổi thay trong một thời gian, có thể nó một ngày, một tháng, một năm, hay là hai năm, ba năm, nhưng chắc chắn rằng nó phải cả đổi thay. Trong cuộc đời, ai lớn lên trong cuộc đời này mà không bị cái sự đổi thay bao giờ? Chúng ta có thể có rất là nhiều điều kiện về cuộc đời, về vật chất rất là tốt, nhưng rồi có đôi khi chúng ta cũng không còn một đồng một cắc ở trong túi. Rồi có đôi khi chúng ta thấy chúng ta quen biết rất là nhiều người, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đối diện với một mình. Tôi nhớ một câu mà rất là hay: quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Và đó là cái sự vô thường, đó là cái sự chắc chắn là thế. Một cái sự lẻ loi của chính mình là mình đối diện với chính mình. Thì những ai nhiều khi người ta hoạt động, người ta giao tiếp, người ta quen biết rất là nhiều, nhưng tìm được một người mà hiểu cũng là khó. Và tại sao như vậy? Bởi vì trong cuộc đời này nó không có cái sự tương tác như ý chúng ta được. Có đôi khi con đàn cháu đóng, nhưng chúng ta lại ra đi một mình, cũng không ai lo, cũng ai gặp, cũng không ai thấy. Cuộc đời này vốn là như thế. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi người ta tốt ở trong hiện tại, người ta sống với một tinh thần tốt đẹp, nhưng người đó có thể bị một cái nghiệp chướng, người ta có thể xấu đi, hay bị một cái lỗi lầm, một cái tật tính gì đó mà chúng ta thấy họ không như chúng ta muốn được. Thì chúng ta phải nhìn cái sự siêu quán về cái sự vô thường và cái nghiệp riêng của chính họ. Chứ không đừng nghĩ rằng, thí dụ chung bây giờ nói, trời ơi, cái người đó, vị đó, thầy đó, sư đó, cô đó, anh đó, chú đó, bác đó, ông đó, bà đó, trời tốt, tại sao mà như thế? Khi hiểu biết về Phật Pháp thì người đệ tử biết rằng cái chuyện đó nó không là lạ. Bởi vì họ còn là phạm phu, chắc chắn họ bị phạm lỗi. Hay là người đó bị cái gì? Bị trả cái quả nghiệp của chính mình. Thì tự nhiên đối với cái người tu tập biết suy tưởng, biết quán xét về cái sự vô thường ngay. Bây giờ người ta tốt, hồi xưa người ta tốt, bây giờ người ta không tốt, thì chỉ nghĩ tới đó cũng là cái sự vô thường. Rồi chúng ta thấy một số người ác, những người xấu trong hiện tại, nhưng chưa chắc là họ xấu hoài. Có đôi khi họ cũng biết buông xuống, họ cũng biết quay đầu trở lại để có một cái sự tu tập, để có một cái sự chữa những cái lỗi lầm, sửa sai những cái lỗi lầm mà họ phạm phải. Trong cái sự vô thường này, chúng ta thấy cái tích của ngài Chú La Ban Trắc Cá. Vị này học một kinh 4 tháng mà không thuộc, ngài Ma Ban Trắc Cá mới khiển trách người em của mình: tại sao mà ngu dốt và chậm chạp quá? Thì vẻ buồn quá. Thì khi đến Đức Phật, trong cái tâm trạng buồn chán, thì Đức Phật ngài đưa cho một cái khăn trắng. Thì khi vị này lao cái khăn, thì đầu tiên khăn nó trắng, vị em nhìn thấy cái khăn bắt đầu nó đen, nó dính những cái nhớp ở trên cái mặt, cái cơ thể của mình. Thì vị ấy quán về cái sự vô thường của cái sự thay đổi. Vị ấy chứng đắc A-la-hán và có cả trí tuệ phân tích. Thì nói đến đây có nghĩa rằng chúng ta thấy chỉ một chút quán thôi, nhưng bị một cái gì, bị một cái nghiệp lớn, mà vì ấy phải phải bị cái sự ngu dốt chỉ một câu kinh mà 4 năm tháng không thuộc. Và kính thưa quý vị, đây là cái hiện tượng nó xảy ra hàng ngày đối với chính chúng ta. Những gì mà xoay quanh của chúng ta, đó là một sự vận hành của các pháp hữu vi, nó biến đổi liên tục. Một người rất là khỏe mạnh, nhưng điều họ sẽ bị suy sụp, họ sẽ bị mất mát, và họ sẽ bị bệnh hoạn ốm đau, vân vân. Người giàu bây giờ họ nghèo, và người nghèo họ có thể giàu. Người khỏe là bị bệnh, hoặc là người khỏe như thế mà là phải chết và lẽ ra đi, vân vân. Vì ngày hôm nay quý vị biết là chỉ một chớp mắt cho chúng ta bệnh, có thể là 1-2 ngày sau là chúng ta chết. Thì cái vận hành của các pháp hữu vi nó đổi thay rất là lẹ, rất là nhiều. Mà có thể nói rằng không có một trong những cái pháp quán nào bằng cái 3 pháp quán về vô thường, khổ não, vô ngã, mà đặc biệt là cái vô thường là cái mà chúng ta nhìn thấy trước mắt. Nhưng người ta nhìn thấy bằng cái gì? Bằng cái con mắt, chứ không có bằng nhìn bằng cái tâm tưởng của chúng ta. Khi chúng ta nhìn một cái đám tang thì chúng ta thấy ở đó bây giờ một người chết ở đó, thế thôi. Và chúng ta đến đây chúng ta tống tiễn, chúng ta đưa tiễn cái người đó ra đi, hoặc là chúng ta chia, gọi là cái chia buộc, cái sự chia sẻ với họ. Nhưng sự thật, nếu là một người đệ tử thì đến đó để chúng ta một phần chúng ta dự cái lễ tang để mà theo cái thông lệ của dân tộc, hay theo dân lệ của cái tình cảm tâm tư. Nhưng một mặt khác chúng ta phải nhớ rằng phải quán tưởng về cái sự vô thường của kiếp sống. Người ta đang nằm đó thì ngày mai cũng tới mình. Thật sự một con người đều phải chết, đều phải có sự đổi thay. Thì là một người đệ tử chỉ có một cần một sự suy quán, cần một có một sự quán xét và một cái sự suy tưởng như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta có một sự tu tập. Và chính cái sự vô thường này mà người đệ tử quán xét nhiều lắm, vấn đề hơi thở ra vào này chính là một sự vô thường. Hay là chúng ta đang sống, có nghĩa rằng chúng ta dần lùi về cái chết. Bởi như chúng ta đã nói, hãy nói về cái vô thường thì nó là hữu vi pháp, là chúng ta quán pháp của gì. Cái đặc tính của nó chính là đối diện với các pháp hữu vi, và các hữu vi thì vốn nó sẽ là vô thường, nó đổi thay. Thì kính thưa quý vị, hãy nói cái sự vô thường thì nó đi một cặp bè trùng với cái gì. Cái gì là vô thường? Thôi, cái đó nó sẽ khổ đau. Mà trong cái gì chúng ta thấy, trong cái gọi là trong cái vô thường tưởng, cái khổ trong cái vô thường. Kính thưa quý vị, đối với cái vị tu tập, chúng ta quán xét trong cái khổ, khổ tưởng trong vô thường tưởng. Kính thưa quý vị, ở đây chính là cái gì? Cái sự khổ mà người đệ tử phải cần có một sự quán xét. Các pháp thế các pháp hữu vi này, dầu cho nó là lạc còn phải khổ. Khi cái lạc nó đã kết thúc thì cái sự khổ nó hiện khởi. Mà các pháp hữu vi thì nó vốn là cái gì? Nó có một sự đổi thay. Mà cái gì là đổi thay thì cái đó nó sẽ đưa vào khổ. Cho nên một người đau nhất thì chúng ta biết rằng cái đau nhất này rồi cũng sẽ qua, ngay cả cái lạc thì nó cũng qua đi. Cho nên một con người đừng bao giờ mà dỗ ngực xưng tên, nói ta là như thế này, ta là như thế nọ. Đừng nghĩ rằng mình sẽ là giàu suốt, mình khỏe mạnh suốt và mình sẽ được tốt đẹp. Và cũng đừng bao giờ mà tuyệt vọng, bởi vì cái khổ đó rồi cũng sẽ qua đi. Và cái mà chúng ta bị vướng mắc, cái mà chúng ta đang bị đeo, bị máng, bị móc ở đây, rồi nó cũng sẽ đi qua. Cái điều này quý vị nhớ rõ. Trong cái khổ đó nó cũng phải vượt qua, cho nên chúng ta mới sống tiếp tục được. Bởi do một cái trì nghiệp, hay là do một cái cái nghiệp mà chúng ta đã tạo đi. Một người mà tại sao quý vị thấy có nhiều người bệnh một chút xíu người ta lại chết, có người mang những cái bạo bệnh, mang những cái chứng bệnh nan y của thời đại, nhưng chính cái nghiệp của họ, cái trì nghiệp của họ phải giữ lại. Thì dầu có giữ lại cách mấy cũng vậy, nhưng điều rồi nó cũng bởi vì nó trì nghiệp, nó giữ lại mới đối diện với cái gì, với cái hành động ác của chính họ đã làm. Hay chúng ta nhớ rằng, chúng nghĩ rằng mình bây giờ mình sao mình khổ, mình gặp nhiều cái điều khổ quá, tại tâm tưởng của chúng ta suy tư một cách sai lầm. Nhưng một chắc chắn rồi nó cũng sẽ đi qua. Đơn giản hơn, một ngày, trong một ngày một cái tâm tư của chúng ta nó thay đổi liên tục, chúng ta không nhìn thấy, tâm của chúng ta sẽ bắt cảnh cái gì thiện ác liên tục, và cái cảnh gì, cảnh vừa lòng và cảnh không vừa lòng, cảnh khó chịu chắc chắn chúng ta cũng sẽ khó gặp. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, cho nên một người trong một ngày nó rằng trời tôi buồn suốt ngày, tôi buồn suốt tháng, tôi buồn suốt năm, tôi khổ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, không bao giờ có chuyện, không bao giờ nói như vậy được, không bao giờ có cái chuyện suốt đó được. Trong một ngày như vậy, một người mà thật sự đau khổ cùng cực luôn, thì lúc đó họ cũng phải có cái gì, họ cũng có một cái cái xả, cái lạc, cái thọ lạc, thọ xả, hoặc là cái thọ hỷ nó, hoặc là cái trạng thái nó bình thường ở trong tâm tư của chúng ta. Nhưng cái gì, cái chuyện buồn nó là một cảnh trưởng, cái cảnh khổ này nó là một cảnh trưởng mà chúng ta đối diện. Bây giờ chúng ta nhớ, thí dụ chúng ta nhớ chúng ta đang bị bệnh, chúng ta đang bị thiếu thốn về việc này việc kia, hay chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang bị mất mát về tâm tư tình cảm, chúng ta cho rằng cả ngày chúng ta bị một cái sự nhớ mong, một cái sự hối tiếc, một cái sự đau khổ đó. Nhưng quả thật nó cũng có một sự chen chẽ, ngoại trừ tâm tư của chúng ta điên loạn thì không nói. Nhưng nếu là một người bình thường thì họ thật sự là buồn, nhưng có những lúc nó cũng có những lúc bình thường, và có những lúc không còn hiện hữu cái khổ trong đó. Nhưng cuộc đời này, như chúng tôi đã nói, nó chính là cái sự hiện hữu, hay là chính một cái trì nghiệp đó, hay chính là những cái tâm tư đó, nó suy nghĩ lại, nó tưởng nhớ lại, cho nên chúng ta đau khổ. Mà là một người đệ tử biết rằng bây giờ mình đang gặp một cái điều kiện không thuận, nó đang bị nghịch duyên, đang bị cái nghiệp ác nó trả, đang bị một cái cảnh nghịch nó cản trở chúng ta. Mà khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, chính là cái khổ của chúng ta đang khổ đây, nhưng rồi nó cũng sẽ đi qua. Cho nên Trịnh Công Sơn nói rất là hay, đừng có tuyệt vọng. Bởi vì sao? Tôi chỉ cho nói từ tuyệt vọng thôi. Bởi vì ai cũng đừng bao giờ đưa mình, dồn mình vào một chương tường. Nhiều khi người ta tự cái chuyện đó rồi nó cũng sẽ đi qua. Thời gian sẽ là một liều thuốc sẽ xóa mờ tất cả. Và cũng thời gian đó, mà nói về thời gian chính là vô thường. Khi nó đến thời gian chính là phút giây của vô thường. Thì cái khổ này phải được người đệ tử phải có một sự suy tư, phải có một sự quán xét hiểu biết như vậy. Trong cái khổ cũng là như thế, trong cái lạc cũng là như thế. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta được yên, được ấm, được này như nọ, nhưng điều quả thật cũng sẽ vần xoay, nó cũng sẽ biến diệt, nó cũng sẽ mất đi. Cho nên có thể nói rằng là do chúng ta cái gì, do chúng ta chấp, do chúng ta chấp sai, do chúng ta hiểu sai nó, và do chúng ta tự mãn một cách quá đáng, cho nên chúng ta đau khổ. Quả thực Phật pháp dạy cho ta một điều này hết sức là tốt đẹp. Đây là một liều thuốc mà không có một, có thể nói là mà dược lý dược tá nào mà có thể chúng ta uống vào mà chúng ta vượt qua, chúng ta có thể vượt qua được, chúng ta có thể hồi sinh lại, chúng ta có thể mạnh khỏe lại bằng một phương pháp diệu dược của Phật pháp. Tại đây chính là cái lý của vô thường, cái lý của khổ trong vô thường, hay là cái khổ, hay là vô thường tưởng, khổ não tưởng, vô ngã tưởng, hay là vô thường khổ não vô ngã, cái đặc tính của chính nó. Khi người đệ tử học Phật pháp thì cái này vốn chính là một cái vốn sống, chính là một cái điểm tựa hết sức là cao. Khi chúng ta gặp cái cảnh thấy nghịch lầm khi chúng ta mong muốn mà nó không được như ý, và khi mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải chia lìa, phải rời xa cái người thân thương. Người ta nói rằng thương phải xa, ghét phải gần. Dầu cho ghét gần đó, chúng ta thường bị gặp đó, hay là không vừa lòng đó, rồi nó cũng sẽ đi qua. Đây là cái lý của thiền quán, kính thưa quý vị, cái lý của thiền quán. Chứ đừng có bây giờ chấp là cái sự hiện hữu nó mang tính vĩnh hằng, hay là chúng ta chấp đây chính là sự vật sở hữu của mình, đây chính là cái giá trị của mình. Mà trong kinh văn Đức Phật ngài dạy rằng, pháp cú kinh Đức Phật ngài dạy, chính người đệ tử nghe rằng con ta, tài sản ta, người ngu suy nghĩ với chính thân còn không có, con đâu, tài sản đâu. Ở đó chính là nói lên một cái lý của vô ngã hết sức là cao. Nói lên cái lý, cái vô ngã cái gì, kính thưa quý vị, nó không thật sự có. Ngay cả kiếp sống, cái mạng sống này, rồi nó cũng sẽ đi qua. Chính ta, chính cuộc đời ta còn mất đi, hà huống chi những cái vật ngoài thân ta, như là tiền của, vật chất, vợ chồng, vân vân, con cái, gia tài, sự nghiệp. Bởi vì nó vốn tức là không thật hiện hữu, tồn tại theo ta mãi, mà ta phải có sự chia lìa. Đây là giá trị sự thật. Một cái giá trị sự thật đó mà không ai có thể đổi thay được. Có đôi khi mình cầm được một cái vật quý, mình cầm được một cái vàng bạc đô la châu báu ngọc ngà, những củ quý, nhưng nếu chúng ta nhìn một cái thực tế rằng, hay hoặc chúng ta được một điều kiện vợ đẹp con xinh, hoặc là điều kiện về vật chất đầy đủ tất cả, nhưng nếu là người đệ tử để quán xét, có thể nói này đây là những vật ngoài thân, rồi chúng ta cũng sẽ trôi xa, rồi nó cũng sẽ đi qua. Mà khi nó trôi xa, nó đi qua như vậy, mà tâm của chúng ta không có bị một cái sự đau khổ nó. Nói đến đây chúng tôi nhắc lại cái khổ, cái quán tưởng về cái khổ trong nó sẽ vô thường, hay là cái khổ đối diện với cái khổ. Chúng ta nhớ có một tích, chúng tôi nhớ có một cái vị tỳ kheo ở trong cái vào rừng tu, thì bị con hổ nó cắn, nó quặp, nó vồ vị đó. Và đang khi đó vị ấy đang bị mà con hổ nó xé xác đó, thì các thầy tỳ kheo đó chỉ đứng nhìn thôi, không có thể nào mà có thể tiếp giúp được. Thì ngay khi đó thì vị ấy quán về cái khổ não. Chính khi vị ấy quán về cái khổ não, kiếp nhân sinh này phải đối diện với khổ não, mà ta đang đối diện với cái khổ này, và cái khổ này đây chính là cái khổ của trầm luân, cái khổ của sinh tử, cái khổ của pháp hữu vi. Thì ngay khi vị đấy đắc đạo, thì ở trong kinh văn nó gọi là đắc đạo tột mạng, tức sau đó vị ấy chết và niết bàn ngay trong khi con hổ nó đã ăn thịt vị này, vị tỳ kheo này. Chúng ta thấy cuộc đời này, nếu như ai tu học mà không ý thức được, không nắm và hiểu được, thì thật sự là, hay là một người đệ tử đã bỏ qua không thường năng si và quán tưởng về các cái pháp, cái hay là cái đặc tính của sự vô thường, của cái sự khổ đau, của cái sự vô ngã này, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm, một sự tiếc thai cho chính họ. Và kính thưa quý vị, gọi là cái chân sách tham mát sâu năng, tức là thật khó mà hiểu được cái Phật pháp là ở ngay chỗ này. Nhiều khi chúng ta nghe chưa tăng giảng thuyết rất là nhiều, nhưng được cái sự thực nghiệm có là bao trong tâm tư của mọi con người. Mà người nào thường xuyên quán tưởng về cái vô thường, cái khổ não, cái sự vô ngã này, thời người đó nó sẽ bớt cái gì, bớt cái sân hận, bớt cái sự tham ái. Và do không có sân hận, không có tham ái, thì thời vì ấy ít cái phần si mê hơn. Bởi vì chính con người do có cái si mê này, cho nên dẫn chúng ta mới là chúng ta mới sân tật lận hối, chúng ta mới có cái sự bực bội, chúng ta mới có một sự sân si, hay là chúng ta có một cái sự phẫn nộ đối với kẻ khác, đối với người khác. Và cũng vậy, khi mà vị ấy có sự quan sát về cái tướng của cái vô thường, của khổ não, của cái vô ngã, và đặc biệt là cái vô ngã. Thì ngay khi đấy đối diện với các sắc đẹp tiếng hay mùi thơm miệng ngon xúc lạc thời vị ấy, biết rằng nó cũng sẽ đi qua, nó cũng sẽ không còn được như chúng ta muốn đâu. Thì thời tâm của người đó nó có một chút phần nào đó nó xả ly, nó ly tham một chút xíu. Và nếu như xả ly ly tham đó chính là một sự tu tập hết sức tốt đẹp. Có một số người họ quan niệm, họ thấy thành thật tán thán cho những người đó, họ có nhiều tiền của vật chất, nhưng họ biết rằng tiền của vật chất này là vật ngoài thân, rồi nó cũng sẽ biến mất khi thân ta không còn. Dẫu như bây giờ chúng ta đang nắm giữ nhiều tiền của tài sản, cho nên họ biết góp công đức, họ làm xây dựng như là cúng chùa chiền, hay là cúng về cho cái bố thí, hay hoặc là họ làm những cái việc từ thiện vân vân. Thì đó chính là cái gì, khi người ấy hiểu được rằng những cái tài sản mà họ có rồi nó cũng sẽ biến đi, chính thân của họ còn không có, thì ở đó nó cái gì, nó xả ly bớt, hạn chế bớt. Mà chính vì cái trạng thái là trạng thái vô tham, hay trạng thái tức là không có cầm nắm, không có chấp thủ, không có gìn giữ nó, và đó chính là cái pháp vô ngã hết sức là to lớn. Mà khi hiểu biết về cái sự vô ngã, cái sự không thật có, những gì mà chúng ta đang xoay quanh, những gì mà vây quanh chúng ta đây. Có một bài kinh mà khuyến tu cũng rất là hay. Sang sang giàu giàu, khổ khổ nghèo đau, khổ khổ đau đau, cũng chỉ là một kiếp sống của con người. Thân tứ đại này lấy cái gì mà làm chắc được, kìa sanh tử đã thấy liền trước mắt. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng chỉ có một đời. Cái tử cái sanh đeo đủ kiếp người, thân tứ đại thế đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Người ta giàu, người ta có một điều kiện tốt, rồi người ta cũng sẽ chết. Người nghèo rồi cũng sẽ chết, rồi cũng sẽ bị cái sự khổ đau. Không phải cái người nghèo mới khổ đau, mà người giàu cũng có khổ đau. Người giàu có thì họ không khổ đau về vật chất. Người nghèo thì khổ đau về vật chất, và đặc biệt nữa họ khổ đau về cái tinh thần. Và người giàu cũng như vậy, họ cũng sẽ bị khổ đau về cái tinh thần. Cho nên khi chúng ta hiểu cái khổ là sẽ đồng nhất, nó sẽ là biến thiên chung cho muôn loài, bởi vì nó bị chịu cái sự hệ lụy của các pháp hữu vi. Thì cái gì là vô thường thì cái đó khổ đau, mà cái gì khổ đau thì cái đó nó sẽ không là thật có, nó không có hiện hữu. Ngay cả cái khổ rồi cũng sẽ đi qua, thì chúng ta thường gặp nó rồi nó cũng sẽ đi qua. Chúng ta nhớ khi chúng ta bị một cái bạo bệnh, hay khi chúng ta bị một cái bị thương, hay chúng ta bị bệnh một cái bệnh gì đó mà hết sức là tuyệt vọng, nhưng chúng ta là cái gì, không rơi vào cái sự chấp thủ đó. Dầu cho cái khổ này chúng ta cũng không có đeo mang, bởi mình nghĩ rằng rồi thế là mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế kia. Tâm tư của chúng ta đừng bao giờ có một sự cả quyết như vậy, mà chúng ta phải suy quán rồi cuộc đời nó là vô thường như vậy. Nhưng khi chúng ta bệnh, khi chúng ta đau, khi chúng ta mất mát, khi chúng ta chia lìa, và khi chúng ta nhận có được một cái điều kiện đủ đầy, một cái tâm tư tình cảm, hay cái tiền của vật chất mà được đủ đầy, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mà tự mãn. Bởi vì sabbe dhamma anatta, tất cả pháp nó là vô ngã, hay là các pháp vô vi nó là vô ngã. Mà chính cái pháp vô ngã này, khi người đệ tử không cầm nắm, không chấp thủ nó, không giữ gìn nó, thì người ấy sẽ được an lạc vô cùng. Đây là những điều mà chúng ta thường gặp nhất. Nhất là chúng ta thường rất là thường gặp ở trong cuộc đời mình. Mà nếu như quý vị chịu khó suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy được rất là lớn, rất là nhiều ở trong cái đời sống bình nhật với mình, với những người xung quanh, với những cái cảnh mà chúng ta sẽ thường gặp. Và kính thưa quý vị, cái pháp thứ tư chính là cái pháp mà chúng ta tức là ở trong đây, tức là ở trong gọi là đoạn trừ tưởng. Cái đoạn trừ đây phải là cái sự đoạn trừ, cái sự chấm dứt cái tưởng, không phải là vậy. Và chúng tôi được thọ trì có nghĩa là ở đây tức là cái mà chúng ta thấy là cái đúc khát sanh nha. Đó phải là cái khổ khổ hay là cái khổ trong trong cái tưởng mà chúng ta đoạn trừ. Mà ở đây chính là đoạn trừ cái gì? Cái các kiết sử. Khi vị ấy thấy thấy rằng chính chúng ta còn sinh tử đau khổ, chính chúng ta chịu cái sự khổ này là do cái gì? Do chúng ta còn tham dục, còn tà kiến, còn hoài nghi, còn ngã mạn. Tức là các kiết sử của chúng ta nó còn, mà khi các kiết sử của chúng ta nó còn thì thời chúng ta sẽ bị chi phối. Và khi nào mà đạt đến cái niết bàn thì chính là cái sự ly tham, cái sự đoạn diệt, cái sự an tịnh. Nó không bị các cái pháp này, hay không còn bị một cái sự đau khổ này nó xuất hiện. Bây giờ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, vị ấy khởi lên cái sự nhàm chán, vị ấy khởi lên cái sự sợ hãi trong cái luân hồi. Rồi trong cái sự khổ đau, vị ấy cũng khởi lên cái tâm tư nghĩ rằng rồi cái khổ này cũng sẽ đi qua, rồi chỉ có niết bàn, nó không bị cái hệ lụy của cái gì, của kiếp sử. Cái niết bàn không bị cái sự hệ lụy của cái sự phẫn uất, của cái sự phẫn nộ, của cái sự khó chịu, của cái sự bực bội. Mà chúng ta thấy tưởng tưởng cái gì? Đúc khát sanh nha, đúc khát anatta và baha na sanh nha. Chính là cái chữ baha na sanh nha là kính thưa quý vị. Trong cái sự tu tập, khi tâm tư của chúng ta khởi lên sân, phẫn uất, bực bội, khó chịu, hay là sân tật lận hối này, đây là cái pháp mà nó làm cho chúng sinh đau khổ, đây là pháp mà làm cho chúng sinh bị trói buộc, bị vần xoay. Chúng ta bị sanh tử, đau khổ, luân hồi cũng chính do các cái kiến sự này, cũng chính do các cái đau khổ này. Mà khi chúng ta có một sự suy quán như vậy, thời vị ấy biết rằng chỉ có cái niết bàn nó đoạn trừ được cái gì? Cái sự khó chịu này, cái sự phẫn uất này. Như chúng ta thấy bây giờ, cái sắc thân của chúng ta nó bị bệnh, nó bị sốt, nó bị đau nhức, bị khớp, bị viêm loét, vân vân. Thì sắc thân này quá đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ? Bởi vì còn hiện hữu, còn cái sự hiện hữu trong cuộc đời. Thời vị ấy hướng tâm tới cái gì? Chính niết bàn. Khi không còn sanh tử, không còn cái sự sanh tử, không còn các pháp nó khởi sanh, thì các pháp nó sẽ tự động nó chấm dứt. Như chúng ta thấy, minh sanh thì vô minh diệt. Hay là ái được đoạn diệt, thời không có hữu, hữu không có mặt thời. Xin lỗi, ái không có mặt thời, chấp thủ sẽ không có, mà chấp thủ không có mặt thời sẽ không có hữu. Hữu thì có tiếp diễn, có nữa, chính là có cái pháp hữu vi đó. Và chính vì hữu không có mặt thì thế là không có già chết, sầu bi, khổ ưu não. Khi không có già chết, sầu bi, khổ ưu não xuất hiện thời, đó chính là chúng ta đã thành tựu cứu cánh. Mà khi thành tựu cứu cánh tức là minh sanh thì vô minh diệt. Cái đặc tính của niết bàn là như thế, chính là cái sự đoạn diệt, cái sự an tịnh, cái sự tịch tịnh phiền não, đoạn diệt phiền não. Thì chính khi vị ấy có cái sự suy quán như vậy, có một sự suy nghĩ như vậy, thời vị ấy thành tựu được cái gì? Cái đoạn trừ tưởng. Dạ. Và kính thưa quý vị, thường thường chúng sinh do cái sự đam chấp, do cái sự tham luyến về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên chính vì có một sự ái luyến cho nên lòng tham nó sanh khởi. Mà vị ấy biết rằng tất cả những cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là cái dục lạc của cái cảnh trần, các cảnh trần này rồi nó cũng sẽ biến mất, rồi nó cũng sẽ tiêu tan. Khi vị ấy biết rằng chúng ta cần phải có một sự quán xét để nhằm ly tham nó. Bởi vì cái mà chúng ta đang có đây, chúng ta có cái tiền của tài sản, tâm của chúng ta rất là vui, nhưng rồi nó sẽ biến mất. Chính cái sự gì? Khi nó biến mất như vậy, tâm tư của chúng ta đau khổ. Mà người tu tập hướng tâm tới Niết Bàn, Niết Bàn là pháp ly tham. Cái đặc tính của nó chính là cái sự ly tham, cái sự đoạn diệt và cái sự an tịnh, không còn cái sự đau khổ. Tại vì chính cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, đây chính là miếng mồi của tham ái. Mà tham ái là nhân để sinh ra cái đau khổ. Chúng ta gọi là samudaya sacchan, tức là nguyên nhân sinh lên cái đau khổ chính là tham. Và đây chính là tham của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tham của hữu dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới. Bởi cho nên chúng sinh còn sanh tử đau khổ, còn nằm tâm tam giới, thời sẽ là chúng sinh bị đốt cháy, thời chúng sinh sẽ bị cái sự vần say, sẽ bị một cái sự chi phối của chính nó. Thì khi vị ấy nghĩ đến tu tập, vị ấy nghĩ rằng tới rằng nếu như chúng ta không có bị cái gì, bị cái sự dính mắc, không bị cái sự tham ái chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chạy theo cái mà chúng ta muốn cầu muốn đạt được, bởi vì rồi nó cũng sẽ tắn tay, rồi nó cũng sẽ qua đi. Đó chính là cái giá trị ly tham. Chúng ta ngừa nó không cho cho tâm của chúng ta, bởi vì khi cái sân tâm hay là cái tham ái của chúng ta nó khởi lên, thời chúng ta sẽ thực hiện những cái việc ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Mà khi tam nghiệp, mà chúng ta đã nhúng tay vào tam nghiệp mà thường, thì chúng ta sẽ làm tam nghiệp ác. Chứ chúng ta ít có làm những cái việc thiện. Mà khi làm những việc ác thì thời chúng ta phải gánh lấy cái gì? Gánh lấy cái hậu quả, chính là những cái điều tội lỗi, những cái điều mà chúng ta phạm phải. Thì chính chúng ta có một tư duy, có một sự suy nghĩ như vậy thời, cho nên tam nghiệp của chúng ta sẽ không làm ác, mà chúng ta làm những cái việc lành. Mà khi làm những cái việc lành như thế, tập cho tâm của chúng ta nó xả bỏ ra, tập của chúng ta, tâm của chúng ta nó buông bỏ ra, mà đó chính là cái giá trị của cầu cái Niết Bàn. Chính là cái sự ly tham. Và Niết Bàn này chính là một cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, cái sự ly tham phiền não, cái sự đoạn diệt phiền não, cái sự diệt trừ, đoạn trừ phiền não. Mà chúng ta thấy ở đây nó có một cái chữ, tức là ở đó tức là vô tham tướng. Quý ta gác sang nhà, chính là vì ấy suy tưởng đến cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh, cái sự ly tham của Niết Bàn, cho nên tâm của vị ấy không còn cái sự tham chấp, không còn một cái sự tham chấp để nghĩ rằng nó sẽ hiện hữu, nó sẽ theo ta, vân vân. Cái sự tu tập, cái sự siêu quán, hãy nhớ ba cái đầu đó là cái hiện tượng của các pháp hữu vi, và hai cái tướng sau đó chính là cái tướng của cái sự đoạn diệt về cái sự khó chịu, cái sự phẫn uất ở trong lòng ta, và cũng như là cái vô tham tướng hay vô tham tưởng, chính là tâm của chúng ta hướng đến chính Niết Bàn. Đạt được Niết Bàn là không còn cái sự phẫn uất, không còn cái sự đau khổ. Đặc tính của Niết Bàn chính là cái sự an tịnh, chính là cái sự ly tham, chính là cái sự đoạn diệt, chính là cái sự trừ diệt các pháp bất thiện đưa đến sinh ly, đưa đến đau khổ. Mà khi mà hướng tâm tới như vậy, thời vị ấy mới xả ly, tâm vị ấy mới không cầm nắm. Mà khi không cầm nắm xả ly thì vị ấy đã thành tựu được cái đặc tính, cái sự tu tập một cách tốt đẹp, chính là đắc chứng được Niết Bàn. Cho nên một cái người mà đắc chứng được Niết Bàn thì thời vị ấy thành tựu năm cái pháp này là vô thường, là khổ não, là vô ngã, và coi như là cái sự đoạn trừ và cái sự vô tham tưởng Niết Bàn. Thành tựu được cũng như là minh sanh thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì tất cả các pháp tùy thuận nó sẽ đồng diệt. Và kính thưa quý vị, những chuyện gì đó, dầu cho tức là chúng ta thấy có thân này nó mới hiện hữu, có thân này nó mới mới có cái sự sanh, nó có sự già, có sự lão, có sự bệnh, có sự chết. Mà nếu như không có thân hiện hữu thì trời sẽ không có có cái sự tái sinh, có cái sự trầm luân sanh tử đau khổ. Cái dòng sanh tử hết sức là đau khổ và nó dài vô cùng. Mà trong kinh văn được ví dụ như là nước trong bốn biển, nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu thương, những giọt nước mắt chia lìa cái sự nối tiếc mà chúng ta nhỏ xuống, nó còn hơn là sông của bốn bể, như là nước của bốn bể đại dương. Ở đó nó lên chính là cái gì? Cái sự khổ mà chúng ta vần xoay. Và nếu như người có cái sự siêu quán, có sự suy tưởng, có sự siêu quán, có cái sự suy tưởng, thì thời ngài mới thấy rằng chính cái pháp này còn hiện hữu đây, còn cái thân nhân, còn cái thân của chúng sinh, còn cái thân của hiện khởi trong luân hồi này thì nó mới đau khổ. Bây giờ làm sao mà chúng ta không sanh nữa, làm sao mà sanh y này không sanh, tức là chúng ta phải ly tham. Nếu chúng ta ly tham thì thời chúng ta không có chấp thủ, mà ly tham có mặt thời sẽ không có chấp thủ, mà không có chấp thủ thời hữu làm sao sanh, hữu không có mặt thời sẽ không có già chết sầu bi khổ não. Mà không có già chết sầu bi khổ não đó chính là cái đặc tính, cái giá trị yên lặng, cái sự tịch tịnh, cái sự vi diệu của Niết Bàn. Kính thưa quý vị, năm pháp này đòi hỏi chúng ta phải tụng đọc, đòi hỏi chúng ta phải có sự suy quán, đòi hỏi chúng ta phải có sự suy tưởng. Mà nếu ai tu tập năm pháp này, dầu cho là một vị hành giả tu tập có cái chuyên nghiệp, có một sự tu tập đặt tâm nó an định vào cái thiền quán, hay là cái người thường thực nghiệm tâm linh tức có sự siêu quán, thì người đó sẽ có một sự hạnh phúc, sẽ có một sự an lạc, và cũng như người ấy có gieo cái duyên, cái căn giống lành đối với Niết Bàn, và chắc chắn rằng như thế này thì chúng ta mới tiến về Niết Bàn được, như thế này thì chúng ta mới thành Phật được. Chúng ta muốn chấm dứt đau khổ, chúng ta muốn thành Phật quả, thì thời chúng ta phải có một sự tu tập năm pháp này. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày về cái ý nghĩa của năm pháp này là như vậy. Chắc chắn rằng còn nhiều cái lý nghĩa cao thâm hơn chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Thiện Đức Tăng quý ngài sẽ trình bày, sẽ mở rộng những cái điều gì còn thiếu sót. Và xin có đôi điều dẫn đến quý ngài cùng quý vị như vậy. Nếu có điều gì sai thất, xin toàn thể đại chúng quan hỷ cho. Và kính dân Phật với lần nữa đến trời đến tất tới đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp. Và kính mong toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Sao thú cái chuyện cái sự tự quyền. Bạch Chính Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin kính cẩn cho được Pháp Đăng. Không biết là đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin đại đức Pháp Đăng cho được. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta hiểu là năm pháp tưởng này đề cập đến năm sự nhận thức. Và năm sự nhận thức này là năm sự nhận thức có cơ sở, do vậy chúng ta gọi là sự nhận thức thành thục. Ví dụ như chúng ta nhận thức được sự khổ là dựa trên vô thường, nhận thức vô ngã là dựa trên sự khổ, thì như vậy đối với khổ não, đối với vô ngã là nó có cơ sở. Nhưng mà chúng ta nhận thức sự vô thường dựa trên cơ sở gì? Xin thỉnh đề được Pháp Pháp Đăng.
Nam mô Tam Ma Nam mô Phật. À, trong cái tam tứ thì mình nói về thấy cái vô thường là thấy cái gì? Bởi vì khi chúng ta như mà chúng ta nói thấy vô thường, ví dụ mình đang thấy, rồi mình đang nghe, mình thấy xong rồi nghe rồi thì mình phải thấy một cảm xúc chạm. Như vậy thì cái vô thường đó là trên cái pháp gì hiện hữu mà nó tăng diệt hoài. Ví dụ mình thấy, khi mình thấy là mắt của mình đó là nhãn căn, bắt cái cảnh sắc là các thứ màu hay là các người, hay là các thú vật hay là các cái vật gì mắt mình thấy. Nhưng khi tai của mình nghe đó thì cái nhĩ căn đưa vào cái nhĩ thức đưa vào cái nhĩ căn để nghe cảnh thinh. Và thường thường quý vị biết rằng ở trong Phật giáo gọi là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thất thức, tâm ý thức. Như vậy thì nói mình thấy vô thường là mình thấy cái tâm của mình nó thay đổi, nó thay đổi cái đối tượng này đối tượng kia, nên không có thể nào có gì gọi là thường nhận khác. Nên cái pháp pháp hữu vi nó được vô thường, chỉ có cái pháp vô vi niết bàn là nó không có bị sanh tử, không có bị vô thường đâu, rồi nó gọi là thường. Còn người lại cái pháp hữu vi thì cũng luôn vô thường. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mình nói về cái tâm của chúng ta rồi chúng ta thấy những cái hình dạng của chúng ta, cái thổi nhỏ của chúng ta chỉ là một cái bé trai bé gái còn biết là biết bò, thì bây giờ chúng ta thay đổi rồi, bây giờ chúng ta trở thành người lớn rồi, có nghĩa là cộng thành cậu thanh niên, cô thiếu nữ. Rồi thời gian sau mình thấy mình trở thành ông cụ, bà cụ, rồi thời gian sau mình đi đứng không nổi, thì mình thấy cái thân của mình nó cũng vô thường. Nếu mà từ cái vô thường nhỏ nhất đó, Đức Phật thì dạy đó, nghĩa là mình thấy cái thân diệt vô thường. Nếu mình thấy được như vậy đó thì mình tu tập, còn nếu không đó, thì cũng thấy cái trạng thái thay đổi khác mà nó có nghĩa là nó biến đổi từ bên cơ thể chúng ta. Hay là quý vị thấy chiếc xe nó cũng cũ kỹ đi, cái áo cũng cũ kỹ luôn, rồi cái nhà cũng cũ kỹ, bất luận là cái gì để mình nhìn thấy nó cũng cũ kỹ, cũng bị thay đổi. Như vậy thì có thay đổi chứ nó không phải là thường hằng. Như vậy dựa vào pháp hữu vi, cái pháp hữu vi là gì? Cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, tất cả những cái thấy, cái gì thấy, mắt thì tất cả những gì thấy, tai mình tất cả những gì nghe, mũi mình tất cả những gì ngửi, miệng mình tất cả những gì được ăn uống, rồi thân của mình tất cả những gì được chạm vào thân, rồi cái ý của mình tất cả những gì được suy nghĩ. Thành ra nếu mà nói chung như vậy đó thì chúng ta thấy mình dựa vào các pháp hữu vi, mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, thụng đó là các pháp hữu vi. Hoặc là mình thấy bất cứ cái vật gì được tác pháp, ví dụ mình thấy rằng tất cả đất tinh thân hay là địa đại, mình thấy đất nó tốt rồi nó bạc màu, rồi cây cối nó già rồi nó mục chết, rồi nó già nua, nó không có ra trái. Rồi có nhiều người chỉ thấy trồng những cây đó, nhiều khi nó một thời nó cho ra trái rất là nhiều, nhưng khi nó già rồi cái trái nó nhỏ, cái lá nó nhỏ thế lại, chúng ta cũng thấy nó bị vô thường giống như chúng ta, nó cũng bị thay đổi. Và không có cái gì ở trên cuộc đời mình nó cứ đứng hoài như vậy á, nên Đức Phật gọi là các vô thường, là thay đổi. Mà thay đổi là dựa vào cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nên quý vị thấy con mắt của mình thấy ảnh sắc á là cái tâm nhãn thức, nhưng mà khi mình nghe cái tiếng á là cái lỗ tai mình nghe chứ không phải là mắt thấy nữa. Còn khi mình ngửi cái hơi mùi đó thì cái lỗ mũi mình ngửi chứ không phải là con mắt hay là lỗ tai. Rồi khi mình nếm á là cái miệng mình nếm cái vị mặn, đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi. Thì cái miệng của mình á chứ không phải là mắt, tai hay là mũi, mà là cái miệng. Rồi khi thân mình xúc chạm được êm ấm, cứng lạnh, nóng mềm đó, thì cái thân mình xúc chạm chứ không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, mà nó là cái thân. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi cái nó sanh lên á, mà Đức Phật gọi là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Rồi cái những cái tâm ý thức nó cũng sanh diệt liên tục, nó nối với nhau. Và được ví dụ như cái dòng nước gì đó, mình nhảy xuống thì nước nó đụng vô người của mình, nhưng mà nước khác đụng vô người của mình, cái nước kia đã trôi ra biển rồi, hay là nó trôi đi rồi, mình không thể nào đụng được cái nước đó lần thứ hai. Nên quý vị thấy, quý vị để ý coi, mình lấy cái vòng tròn cái gì đó mình để cho đụng vô người mình thì nó trôi đi, trôi xuống cái kia, thành ra cái nước nó gì nó nhiều, nó đụng vào người mình nó đã trôi đi rồi. Còn cái tâm của mình nó cũng xâm nhiệt liên tục như vậy, nó cũng tăng lên những tâm nhãn thức, nghĩ thức, kỹ thức, thiệt thức, thân thức, nên nó luôn luôn bị chi phối vô thường. Vì chính khi mình thấy như vậy đó, rồi có lúc mình thấy thiện mình làm thiện, có lúc mình thấy ác mình làm ác, có lúc thì mình vui khổ, có lúc mình buồn bực có lúc mình lo âu, có lúc mình sợ hãi, thì mình thấy cái tâm của mình nó không có bình thường. Bởi vì quý vị thấy con người của mình rất là dễ, quý vị nghe người ta nói mình rất xấu đó, à, tự nhiên mình mừng lắm. Nhưng mà khi mình nghe nói nhà mình có người nào chết, nhà mình bị cháy rồi, tự nhiên mình sợ hãi đó. À, chỉ có lời nói của người ta thôi, thì mình sẽ thấy cái tâm mình vô thường rất là mau quý vị. Người ta khen mình vui, nhưng người ta chê mình buồn. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng mình thấy cái vô thường là tâm cái hiện hữu. Cái hiện hữu có nghĩa là cái tâm của mình đó cũng vậy. À, ví dụ như ai nói mình câu mình vui, ai nói mình câu buồn. À, hoặc là mình được lợi mình vui, mất lợi mình buồn, hoặc là được khen mình vui, mình bị chê mình buồn. Thì mình thấy như vậy nên mình thấy cái pháp hiện hữu đó, cái pháp hữu vi nó có cái tướng thay đổi liên tục như vậy đó. Thì cái tâm của chúng ta nó cũng bị thay đổi liên tục, cái cảm thọ nó cũng thay đổi liên tục. Mà quý vị thấy không, những cái tâm mình nhãn thức thì gọi là nhãn thọ, tâm biển thức gọi là biển thọ, tâm tỷ thức gọi là tỷ thọ, tâm tiền thức gọi là tiền thọ, tâm thân thức gọi là thân thọ, tâm ý thức gọi là ý thọ. Như vậy mỗi thứ nó có tên gọi khác nhau, chứ nó không có phải là một thứ tên, và nó cũng không phải là một tâm thức, mà nó là những cái loại tâm thức đã thành ra gì như vậy. Nên chính vì như vậy á, nó tạo ra cái nhân quả mà mình không có tồn tại hoài. Ví dụ mình nó từ kiếp làm người, làm xúc sanh, làm ngã quỷ, địa ngục, mà những cái thức nó sanh lên, nó bắt cảnh vui buồn, rồi nó tạo cái nghiệp quả mà mình sanh vào cõi vui cõi khổ. À, như vậy thì quý vị thấy con người của mình có nhiều khi á, mình làm những cái tội lỗi thì nó kết quả cho mình rơi vào con địa ngục. À, nên những người mà có quy quyền thế lực rất mấy, nhưng mà khi mà làm những nghiệp ác á, thì nó cũng thay đổi cái địa vị của mình, từ cái tầng vua mình xuống, mình rơi vào địa ngục. Mà chúng ta thấy cái cuộc đời này nó rất những câu chuyện đủ tật. Như vậy á, đó là vô thường, mình dựa vào á, các cái pháp hữu vi, mà các hữu vi đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, những cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, còn những cảm thọ của chúng ta như là nhẹ thọ, nhị thọ, thị thọ, thọ thân thọ, ý thọ, rồi những cái gì khen chê trong tâm của mình đó, mình thấy lúc vui lúc buồn, lúc mình ngại, nó cũng không phải là một loại cái tâm. Nhiều khi nhận được cái tin vui đó, vui một chút thì cũng chả nghe cái chuyện khác mình buồn, hoặc là cái tin vui đó mình lo âu. À, ví dụ mình nghe con mình đẻ cái con trai mình mừng, nhưng mà không biết nó trong đó là có ai mua đồ ăn cho nó, hay là nó bệnh hoạn như thế nào trong đó, phải vô mình lo tắm rửa cho người này người kia, thì cũng lo âu trong cái tin vui đó, rồi nó cũng có những nỗi buồn. Và chính cái tâm mình, để cái tâm mình nó vô thường, nó luôn luôn là như vậy. Thì xin giải thích nhất là cho thượng tọa, để thượng tọa tiếp tục điều hòa, không có gì thì tính thượng tọa điều hòa.
Sa kính truyền đại đức Pháp Đăng, và xin được đại đức Huệ Tiếng có nghe được không? Chào Phật. Đại đức Huệ Tiếng, ở đây chúng ta nói, chúng ta thấy Đức Phật kể lại rằng có thể nhận thức sự vô ngã dựa trên khổ não. Nhưng mà như vậy hỏi thì Đức Huệ Tiếng là như vậy thì chúng ta có thể nhận thức vô ngã dựa trên vô thường không? Và nếu có thể thì tại sao Đức Phật ngài không nói? Và tại nếu không thể thì chúng ta nên hiểu được như thế nào? Xin đỉnh ý kiến của Đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạng Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. À, con xin thành kính lễ Đức Phật Lô Pháp Thầy Chị Tăng, thành kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền cùng Chư Tôn Đức Tăng, chính bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch Thượng Tọa, qua cái câu thảo luận hai này thì có thể chăng để nói thấy vô ngã trong vô thường. Thì kính bạch thượng tọa, theo cái sự suy nghĩ của con đó, thì con nghĩ rằng khi mà chúng ta đề cập đến những cái pháp trong ba cái pháp này, những cái pháp mà vô thường, khổ và vô ngã, như là khi mà đề cập đến những cái pháp gọi là cái tướng trạng, cái tướng phổ thông, cái trạng thái của những cái pháp hữu vi là nó bị biến đổi, như là cái trạng thái vô thường anicca là một cái sự sanh diệt và biến đổi, còn cái trạng thái mà của khổ não lúc khác là một cái trạng thái nó bức xúc, nó khó chịu, nó bất kham và nó bị biến diệt. Và một cái trạng thái vô ngã anatta là cái gì đó nó rỗng không, nó không phải là có một cái chủ quyền, nó không có một cái thực thể và nó không có một cái thực tướng mà để cho chúng ta thấy rõ, như là vô thường, sanh diệt và biến đổi. Như một người sanh ra thì nếu như không có cái anicca, không có cái sự vô thường, thì cái đứa bé đó khi mà nó sanh ra rồi nó cứ như vậy mãi, bởi vì nó không có cái sự vô thường. Và có những cái và vô thường trên một cái khía cạnh tốt và vô thường trên một cái khía cạnh xấu, như là những cái sắc pháp của chúng ta đó, trên một cái khía cạnh của cái vô thường nó bị chi phối, nó biến diệt, thì chúng ta khi mà sanh ra chúng ta lớn lên và chúng ta đi đến cái sự già, sự bệnh và cái sự chết. Còn cái sự vô thường của đời sống nội tâm, như hôm nay chúng ta là người có tham nhiều và có sân nhiều, có não hại chúng sanh khác nhiều, cái tư tưởng của chúng ta nó không có được quân tập và nó chưa có được thuần phục và nó chưa có được nhu nhuyễn. Thì khi mà chúng ta tu tập và chúng ta thực hành những cái thiện pháp, thì như vậy cái sự vô thường thấy rõ là ngày hôm qua chúng ta có tha mái nhiều và có sân nhiều, hôm nay do cái sự vô thường nó biến đổi thì chúng ta đã phát triển nội tâm và chúng ta tu tập, chúng ta không còn như ngày hôm qua nữa. Cái trạng thái vô thường nó đã biến đổi từ cái tâm tham ái, từ cái tâm chấp thủ và sân hận nhiều đối với chúng sanh khác. Có những người mà khi mà họ còn bé đó, họ rất là hung tợn, họ rất là hung dữ, nhưng đến khi mà họ lớn tuổi, họ già, thì cái sự vô thường nó chi phối đến họ. Họ nghĩ rằng là họ không còn cái sức lực và không còn đủ cái những cái điều kiện để mà làm cho người khác phải bị uy hiếp, vân vân. Thì khi đó đó họ mới có một cái trạng thái lắng dịu, và dĩ nhiên là bất tầm tâm khi mà chinh chiến ở xa trường, có thắng hàng ngàn quân giặc đi nữa, nhưng mà với cái sự chiến thắng của một cái viên dũng tướng, rồi đến mãi khi mà họ nhắm mắt xuôi tay, họ chẳng được cái gì hết, còn mang những cái nghiệp báo theo trong mình. Do vậy thì với cái sự thấy về cái thực chất vô ngã ở trong cái vô thường, nó rỗng không, không có cái gì gọi là của ta, và cái tự ngã nó không phải là ta. Thì ở trong cái sự vô thường nó biến đổi, nó tự sanh và nó tự diệt. Và khi mà một vị tu tập để thấy rõ cái sự vô thường, là cái vị này phải tu tập trên cái đề mục vô tướng giải thoát. Là cái vô tướng giải thoát là an trú trên một cái đề tài vô thường. Và cái vị mà tu tập an trú vào trong cái vô ngã, tức là an trú với cái đề tài vô ngã, thì đường lối để dẫn đến gọi là không tánh định. Do vậy thì với những cái sự kiện mà con vừa nêu, và con nghĩ rằng khi mà một vị hành giả tu tập và có được cái sự vô thường là cái sự biến đổi, và cái sự vô ngã là anatta, không phải là của ta và không có phải sở hữu của ta, và cái gì nó là vô thường thì nó là khổ đau, và cái gì vô thường nó sẽ bị biến hoại. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng, con có những cái ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận này, và nếu có điều chi cần bổ túc thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đẳng quan hỷ bổ túc dùm. Con xin được để viết này ở đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Thượng Tọa Thích Đẳng này ổng
sẽ cái chuyện để được quy kính vào. Bây giờ thì xin được trả lời với Thư Tập Thư Quyền. Xin được hỏi Thư Tập Thư Quyền có nghe được không? Nếu Thư Tập Thư Quyền không có mặt thì ra thôi. Thư Tập Thư Quyền, ở đây chúng ta thấy có cái chuyện đoạn trừ ở trên chi pháp thứ tư đó. Chỉ đoạn trừ đó, khi mà chúng ta nói đoạn trừ, cái đối tượng của đoạn trừ là gì? Đối tượng đoạn trừ đó là đoạn trừ sự dính mắc, đoạn trừ pháp hữu vi, hay là cái sự đoạn diệt tất cả những phiền não. Chúng ta có một cái khái niệm nào rõ ràng về sự đoạn trừ thì không? Xin được thỉnh Thưa Tòa Thượng Quyền.
Này, dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Giờ thưa đại chúng nghe không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, có phải là Thượng Tọa hỏi con cái câu thứ ba không ạ? Tại vì Thượng Tọa vừa hỏi con thì con đã bị rớt mạng và con đã vào ngay. Dạ, con xin hỏi Ngài, có thể phải là Thượng Tọa hỏi con cái câu thứ ba này không ạ? Dạ, dạ, con cảm ơn. Có cái lễ đến Tổ Chức Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Quỳ Tiến, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nói rằng cái chữ đoạn trừ, như khi nãy chúng con đã có trình bày, và cái này chúng con đã có cái sự thọ trì, cũng đã có từ Tổ Thị Siêu, thì nói rằng cái chữ đoạn trừ ở đây quả thật thì chúng ta tưởng đâu là cái sự đoạn trừ của đoạn trừ tưởng. Tức là nói đến cái sự diệt trừ của cái sự suy tưởng hay cái sự tư tưởng của mình, mà quả thật đoạn trừ tưởng ở đây, xin lỗi, đoạn trừ, chữ đoạn trừ ở đây nó có nghĩa là một cái nói lên suy tưởng đến một cái đặc tính của niết bàn. Mà khi nói đến, chẳng hạn như chúng ta nói đoạn trừ như cái chúng ta đoạn trừ về chẳng hạn như nó về cái đoạn trừ tưởng hay là vô tham tưởng, thì ở đó chính là nói đến cái gì? Đoạn trừ tưởng nó nói về cái đặc tính của các kiết sử. Khi tôi ấy nghĩ rằng kiết sử, chẳng hạn như giờ chúng ta thấy khi mà còn hiện hữu cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta còn cái sự phẫn nộ, còn một cái sự bực tức, còn một cái sự đau khổ, hay là cái thân của chúng ta đây, đó chính là cái gì? Khi mà còn hiện hữu thì thời cái thân này nó phải bệnh hoạn. Khi cái thân nó bệnh hoạn, hoặc là cái thân nó đau nhất, cái thân nó bị cái sự tàn phai, thì khi vị ấy suy nghĩ như vậy, từ cái chỗ mà cái sự suy tưởng đó cho nó đoạn trừ được cái, nó chấm dứt được cái phiền não. Mà cái sự chấm dứt phiền não đó chính là cái đặc tính của cái Niết Bàn. Cũng như cái vô tham tưởng Niết Bàn. Vô tham tưởng đó chính là cái gì? Vì suy nghĩ đến cái sự ly tham, vì suy nghĩ đến cái sự không còn cái sự dính mắc ở trong cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sầu lạc, hay không còn bị dính mắc bởi cái tham ái, mà không còn bị dính mắc, không còn bị cái sự tham chấp tham ái, đó chính là chúng ta có một sự tu tập hết sức là rốt ráo, và đó là chúng ta thành tựu được cái giá trị của Niết Bàn. Bởi vì cái đặc tính của Niết Bàn đó chính là cái sự đoạn trừ, cái sự diệt trừ, cái sự vô nhiễm, cái sự an tịnh. Cái sự đoạn diệt đây chính là đoạn trừ các cái kiết sử. Chúng ta nhớ là trong cái năm thượng phần kiết sử và hạ cần kiết sử đó, là vị Tú Đà Quần đã đạt được đã đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử, và từng tự cho đến vị tứ quả A La Hán thì diệt trừ được tất cả. Thì khi vị tứ quả, vị A La Hán diệt trừ được tất cả, chính là vị ấy đoạn trừ được cái phiền não, tận diệt được cái phiền não, đoạn diệt được cái phiền não. Thì cái chữ đoạn trừ ở đây là nói lên, có thể nói rằng là cái sự không còn cái phiền não ở trong tâm. Và khi vị mà vị ấy tu tập cái pháp, tức là cái gì? Bằng cách tức là hướng tâm tới cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, cái sự đoạn trừ của phiền não, khi các kiết sử nếu như không còn có mặt. Bởi vì chúng ta cũng nhớ thí dụ về tại sao chúng ta đau khổ, bởi vì sanh có mặt, thời sẽ có già, chết sầu bi khổ não có mặt. Đó là cái sự tương tự. Mà khi vị ấy nghĩ rằng nếu như sanh được chấm dứt, thời sẽ không có già chết sầu bi khổ não. Đây là Đức Phật hay dạy trong cái lý duyên sinh. Tất cả chúng ta có mặt do cái gì? Do tham, do hữu làm nhân, do hữu làm duyên. Mà khi tham có mặt, thời sẽ chấp thủ có mặt. Mà khi chấp thủ có mặt thì có thể nói toàn bộ các khổ uẩn nó đều sanh lên. Mà khi hữu chấm dứt thì các khổ uẩn sẽ được chấm dứt. Một kiếp sống được nối tiếp đồng nghĩa rằng là các khổ uẩn đồng có mặt. Nếu như chúng sinh sinh ra ở cõi sắc uẩn này thì ngũ uẩn có mặt. Ở cõi ngũ uẩn thì ngũ uẩn có mặt. Sanh ở cõi tứ danh uẩn thì tứ danh uẩn có mặt. Sanh ở cõi nhất uẩn thì nhất uẩn có mặt. Thì khi mà chúng ta không còn cái sanh hữu nữa thì các uẩn sẽ được đoạn diệt. Và các uẩn được đoạn diệt đồng nghĩa rằng là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành. Hay là các kiết sử là thân kiến quần nghĩa với cấm thủ, dục ái sân, ngã mạn, phóng dật được diệt trừ. Mà khi được diệt trừ như vậy thì thời không còn sanh tử, không còn đau khổ. Thì vị ấy suy quán về cái đặc tính của cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, đó chính là sự đoạn diệt. Chứ không phải là đoạn diệt cái tưởng, cái sự suy tưởng của chúng ta, đó là sự đoạn diệt. Hay là cái sự nhớ tưởng, cái sự suy tưởng của chúng ta. Khi đầu giờ con có thọ trì với sư phụ Tuệ Siêu thì Siêu có nói chỗ này, là chúng ta đừng có suy nghĩ cái chữ tưởng ở đây là cái sự nhớ lại, mà vì chúng ta đoạn trừ sự nhớ lại đó, mà nó chính là hướng tâm đến cái đặc tính của Niết Bàn. Vì thấy Niết Bàn nó là cái gì? Nó là cái sự đoạn diệt, nó là cái sự ly tham, nó là sự đoạn trừ vô nhiễm. Và Niết Bàn thì được rất là nhiều nghĩa được đề cập đến. mà xuyên qua bốn cái nghĩa này, tức là đoạn diệt, đoạn trừ, vô nhiễm và an tịnh. Mà chính bốn cái pháp này, đặc tính của Niết Bàn có mặt, thì thời tất cả sẽ không có mặt. Tất cả cái sự khổ đau nó sẽ không có mặt. Chúng ta nhớ, chúng ta nghe hoài mà cũng cần phải nhắc lại, Đức Phật nói minh sanh thì lập tức vô minh diệt. Tại sao chúng ta bị hiện hữu, tại sao chúng ta bị đau khổ? Bởi chính do vô minh có mặt. Vô minh đây tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Mà không nghĩ tưởng tới cái gì, không nghĩ tưởng tới cái xin lỗi, không có các pháp do vô minh nó dẫn đầu, mà bây giờ các pháp đó đã được diệt trừ, thì thế mà vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc không có mặt. Thức ở đây thức tức là 32 quả thức tế tục, mà nếu như không có quả tế tục thì sẽ không có không có danh sắc, thì danh sắc không có mặt thì làm sao có lục nhập có mặt, mà lục nhập không có mặt làm sao lục xúc có mặt, lục xúc không có mặt thì không có lục thọ, lục thọ không có mặt thì sẽ không có lục ái, lục ái không có mặt thì không có lục thủ, lục thủ không có mặt thì thời sẽ có không có sanh hữu và nghiệp hữu có mặt, mà sanh hữu nghiệp hữu không có mặt thì sẽ không có già chết sự bị khổ não. Đây chính là cái sự đoạn diệt tưởng. Bởi vì các phiền não lúc đó không còn hiện hữu nữa. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái ý của con trình bày như vậy. Nếu có đi về cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng nghe được không? Dạ, xin hỏi Đại Đức Phật Đăng còn trước máy không? Có lẽ là Đại Đức Phật Đăng thì không có mặt trước máy. Ồ, dạ, để thấy Đại Đức Phật Đăng. Đại Đức Phật Đăng, chỉ tưởng ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Thì thường chúng ta hiểu là tưởng đó là nhận thức hiện tại dựa trên cái kinh nghiệm trong quá khứ. Chỉ tưởng ở đây có mang hàm ý như vậy không? Xin được thỉnh đây để có đặt quan hệ định nghiệm cho chỉ tưởng ở tại đây.
Bởi vì quý vị thấy nha, tưởng nó có hai cái loại. Chúng ta thấy tưởng là kinh nghiệm cảnh, rồi còn tưởng là nghĩa là chúng ta tác ý đến cái điều đó. Bởi vì nó cho chúng ta biết tại sao mà gọi là mình tưởng về cái khổ đau. Cái sự khổ đau này cần làm cho nó sanh khởi lên. Nên quý vị ý tưởng là kinh nghiệm, còn tưởng thì mình làm cho nó sanh khởi lên. Như vậy thì cái mình làm cho nó sanh khởi lên để cho mình ly tham. Mình tưởng cho như vậy mình để ly tham được. Bởi vì mình tưởng cái thân mình bất tỉnh, đó là những tưởng hay là mình tưởng cái thân mình bệnh hoạn, u nhọt, tưởng cái thân mình chết hay là cái gì đó. Trong kinh Đức Phật này dạy chúng ta về những học tưởng, và trong cái bài kinh Diễn Nó Nhân Đa cũng nói là chúng ta phải tưởng nhớ đến cái điều đó, tưởng nhớ điều đó để làm gì, để cho thanh lên cái tưởng đó, để diệt trừ những cái tưởng bất thiện mà có thể là do cái tưởng mình kinh nghiệm. Bởi vì thường quý vị thấy mình vậy, nó nói rằng nguyên đây buồn nhớ trà sang vọng tình, nhiều khi mình nghe cái mùi buồn nhớ là cái điều đó, nghe cái uống trà thì mình vọng đến cái tư tưởng. Thì chính đó là cái tưởng mà bất thiện. Bây giờ mình cần phải tưởng một cái loại tưởng tăng lên để đẩy từ những cái loại tưởng bất thiện kia, để cho ngày cả ngày của mình không có tâm trở nên bất thiện. Bởi thường thường quý vị biết tâm nó kinh Đức Phật ngày vẫn biết khi mà tưởng tâm nó thì tâm sanh, tưởng tâm thì thức sanh, mà tưởng tâm thì thọ sanh. Bây giờ mình nhớ cái điều đó, cũng như bữa hôm trước mà gọi những bạn có đặt câu hỏi mà để Đức Phật kiếm nó nói về cái thọ mà làm sao mình hạn chế thọ đó, thì thật sự cũng giống như là mình đừng đi đến chỗ mà phiền não, có nghĩa là ví dụ mình đi tới chỗ gái lòng sanh hoặc là chỗ tà định tủ điếm thì cái tâm mình sanh lên thì nó sẽ có một loại thọ sanh lên. Bây giờ muốn hạn chế thọ đó, hạn chế những cái thọ đó là mình đừng giao du những điều bạn nhạc, mình đi tìm những pháp bạn thì mình sẽ hạn chế được những cái thọ tội lỗi. Cũng như vậy, bây giờ cái tưởng này nè quý vị, cái tưởng mình cần cho nó tăng lên để nó loại bỏ những cái tưởng bất thiện. Nên quý vị thấy Đức Phật là một bậc đầu sư mà nhiều khi ngày dạy chúng ta cũng cần tăng lên, hãy tưởng nó tăng lên thì tâm nó tăng lên, tưởng nó tăng lên hành tăng lên, tưởng nó tăng lên họ tăng lên. Tại vì bốn cái danh quẩn này nó không gợi nhau. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngày dạy cho chúng ta phải tưởng những cái pháp tưởng này? Bởi vì cái pháp tưởng này tăng lên nó làm cho chúng ta nhàm chán cái thân ngũ quẩn này, và nhàm chán cái kiếp luân hồi sanh tử, nhàm chán những cái sự hệ lụy của cuộc đời này. Mà nhiều khi mình không hiểu rằng tất cả những khổ đau này đều là do những cái điều đó mang lại. Bây giờ mình tưởng ly tham, tưởng tịch tịnh, tưởng từ bỏ, khi mình tưởng tịch tịnh là mình tưởng thì niết bàn. Niết bàn là một chỗ không có đau khổ, niết bàn là không có khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, không khổ khổ bị tìm cầu vật thực, không khổ bị tai nạn, bị bão tố, bị thiên tai lũ lụt, không có khổ gì bị động đất sóng thần, bao nhiêu cái sự chết chóc mà bây giờ mình nhớ đến những cái đó mình kinh hãi, còn niết bàn thì hoàn toàn không có những sự kinh hãi này. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn dạy chúng ta những pháp tưởng này đó để làm gì? Bởi vì quý vị thấy tưởng vô thường hay tưởng khổ hay tưởng bất tịnh hay là tưởng ly tham, những cái tưởng này nó cần tăng lên để nó nhổ bỏ những cái tưởng tham kia, những cái tưởng sân hận, những cái tưởng não hại kia, rồi cái tưởng tịch tịnh niết bàn là cái tưởng mà cần tăng lên để mình nhàm chán. Vì mà khi mình tưởng đến niết bàn sự thanh tịnh đó, mình bỏ bên đây. Nên quý vị biết con người của mình nó có cái lạ là Đức Phật này gợi lên chúng ta thấy những cái cảnh an vui, chúng ta từ bỏ những cái khổ đau, nên cái pháp tưởng nó giống như vậy, gợi lên chúng ta những cảnh an vui, những cái pháp an vui, những cái pháp mà thoát khỏi phiền não tội lỗi, phiền não sanh tử, thì Đức Phật này gợi lên cho chúng ta là những cái pháp tưởng như vậy. Nên những cái pháp tưởng cần sanh khởi cái gì, những pháp tưởng cần sanh khởi. Như vậy cái chữ tưởng trong cái đoạn kinh này là những pháp cần sanh khởi, sanh khởi bên tâm chúng ta, để chúng ta thấy được những cái sự ly tha, hay là thấy được những cái pháp mà nó làm cho chúng ta rất là yêu khê trong cái dòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta truyền miên sanh tử luân hồi vô tận, của chúng ta đã từng gặp bất cứ những sự khổ đau trong cuộc đời nào, cuộc đời này quý vị thấy cũng như là mất bà cha ra, bị cắn chết tự thân mình chôn xác chồng, rồi con hai đứa con thì một đứa bị dùa khâu quá tha, một đứa thì bị nước lũ cuốn trôi, rồi cha mẹ anh em nó bị nhà sập chết, và nàng chứng kiến những cảnh đó. Thì chúng ta ai cũng chứng kiến những cảnh này, nhưng mà chúng ta không có tưởng cho nó tăng lên cái cảnh này, và cái mình tưởng lên cái sự biệt ly đó, mình thấy ở biết bàn không có biệt ly. Trong vòng luân hồi này là cái sự chết, cái sự đau thương, cái sự đổ vỡ này nó luôn luôn có chúng ta, nhưng mà chúng ta để cho nó chìm hiểm, để mình để cái pháp nó chìm hiểm. Bây giờ Đức Phật mình gợi ý chúng ta tăng lên cái pháp này. Thì ở trong câu thảo luận của mình đó thì con xin trình bày cái có cái gì cần bài thêm thì cần trình bày thêm.
Đại Đức Huệ Tín có còn ở trong Đại Đức Huệ Tín có còn trước máy không? Chắc có chữ thần thuộc tử. Chúng ta nên hiểu rõ cái chữ thần thuộc tử như thế nào. Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạng Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, lễ Đức Pháp Đăng, lễ Đức Tự Quyền, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị Phật tử thân trung. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tại sao lại nói đến cái sự thành tục tưởng? Thì thực chất là khi mà hàng ngày tâm của chúng ta có sự tu tập và cũng có cái sự khinh xuất và dễ vui, và do cái việc mà khinh xuất và dễ vui nên có những cái điều mà nó làm cho chúng ta cảm thấy nó bức rứt, bất an và nó hối hận. Thì tâm của cái vị hành giả đó, nó quan trị và nó có một cái sự việc xảy đến ở trong nội tâm của cái vị này, và có khi vị này bị chi phối bởi phiền não, và có khi bị chi phối ở xung quanh con người và tất cả những cái vật chất, và chi phối bởi cái quyền lực nữa. Do vậy thì có những cái pháp mà khi chúng ta thẩm nghiệm và chúng ta thấy như ở trong bài học ngày hôm nay, tưởng ở trong vô thường, tưởng khổ não và tưởng vô ngã, có những pháp mà chúng ta thấy rằng nó có một cái gì đó nó đơn, nhưng mà với cái sự đơn giản ở trong pháp mà chúng ta vẫn chưa có cái khả năng để thuần thục, thì thuần thục ở trong những cái pháp khổ não và những cái pháp vô ngã, để thấy rõ được cái tính chất, cái bản chất. Cho nên với những điều mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta trong cuộc sống, có những lúc làm cho chúng ta nó bận rộn và nó mệt mỏi, và khi cái việc mà nó xảy ra nên sám hối với quý vị. Vậy có khi là cái sự vô thường thật sự làm như ngày hôm qua đó, thì Thượng Tọa Giác Đẳng thì cũng bị khủng bố, cho nên là cái sự việc mà bị khủng bố thì không thể nào mà chúng ta tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta phải thường thục, thành thục đó, thì như là những cái pháp mà vô thường thì nó sẽ biến đổi và nó sẽ bị biến dịch, và cho nên khi mà cái sự vô thường nó chi phối, và cái khổ đau và cái vô ngã những cái khía cạnh này cho chúng ta thấy rõ được cuộc đời nó là cái sự giả tạm, nó là phù du. Và với những ai tu tập mà không có thuần thục trong những cái pháp để hỗ trợ cho chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tu tập mỗi ngày, chúng ta phải rèn luyện và phải có một cái sự suy nghĩ ở nhiều cái lĩnh vực. Trong cái những việc mà chúng ta làm hàng ngày, thậm chí là trong suốt một cái cuộc đời, những cái cuộc tu của chúng ta, có những lúc nó bị thăng trầm, có những lúc nó như thế này như thế kia, nhưng mà với một cái sự vững tâm, và điều mà chúng ta cần phải nhớ và cần phải lưu ý chính là ở trong cuộc sống này có quá nhiều cái sự bận rộn, cái sự lo toan trong cuộc sống, mà nếu những ai mà họ hiểu được như vậy và họ biết rằng các pháp hữu vi là vô thường, nó sẽ biến đổi. Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, và khi mà một ngày trôi qua rồi lại đến một ngày khác, những lúc đó chúng ta có một cái cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc sống này, về cái sự chi phối bởi vô thường, hay là trong cuộc sống do cái thân bệnh hoạn và nó chi phối đến cái tâm trạng của chúng sinh. Có những lúc chúng ta là một cái vị có cái tâm thiện, có những lúc chúng ta là những người có cái tâm bất thiện, thì cái việc mà tâm thiện và tâm bất thiện đó, nó xen lẫn với nhau. Và nó xen lẫn như vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập những cái đề mục để thấy rõ cái sự vô thường, thấy rõ cái sự khổ đau trong vô thường, và thấy rõ đều là sunyata, đều là cái rỗng không, không có gì là của ta hết, thì như vậy những cái sự thường thục hay là thành thục, những sự việc đó cần phải hiểu một cái chủ điểm nó tích cực hơn ở trong đời sống. Và với cái sự thường thục ở trong những pháp mà các bậc thánh nhân đã đắc, các vị ấy sau khi đắc được và chứng được những cái thiền chứng và những cái đạo quả, thì như vậy các vị đó sẽ thấy rõ hơn chúng ta, thấy rõ hơn về cái bản chất của vô thường, bản chất của khổ đau và bản chất của vô ngã. Và những cái điều mà thường thục của các bậc đã trải qua chính là trong cái sự tu tập, các vị ấy đã thấu rõ được cái chân lý và đã tự mình kiến ngộ được những cái chân lý đó, và tự bản thân của các vị đã thắp một cái ngọn đuốc, ngọn đuốc của cái niềm tin, ngọn đuốc của cái trí tuệ, Với những điều như vậy thì con nghĩ rằng những cái điều đó chính là cái sự thuần thục ở trong cái vấn đề này. Và khi mà một người họ đã trải nghiệm và họ đã sống với chính mình và đã tự mình tạo cho mình một cái hải đảo, và mình hiểu rõ những gì mà mình làm và mình biết được, thì như vậy với cái sự thuần thục của nội tâm, những vị hành giả sau khi mà các vị ấy thẩm nghiệm được cái sự vô thường của các pháp nó sanh diệt, thân này rồi phải già rồi chết thôi, rồi ra đi thì có được cái chi, mang theo cái gì, chỉ có nghiệp và cái quả của nghiệp. Có những lúc khi mà ông bà La Môn, ông bà La Môn này thì chúng tôi không có nhớ tên ông ta, thì ông bà La Môn này ông đến hỏi Đức Phật về cái sự thọ sanh là dòng tộc huyết thống như vậy là nó cao quý. Thì Đức Phật ngài đã trả lời cho ông ra cho ông rằng là cái sự hành động của cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp như vậy mới là cái điều quan trọng, chớ cái dòng dõi thọ sanh nó không có quan trọng. Do đó thì khi mà ông đã nghe được và ông đã chấp nhận cái sự việc đó, nên khi mà một người họ đã từ bỏ được cái gì nó không được tốt đẹp và họ nắm giữ những gì nó được tốt đẹp và nó thanh tịnh, nó trong sáng, thì như vậy sẽ khiến cho họ có được những cái sự thành thục. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, con có vài ý để mà trình bày cái câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Chương trình đề quyền tiếng Phật Chư Tăng, Phật Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử đề tài này ngày hôm nay có nhiều điểm tương đối là khúc chiết. Chúng tôi xin được tóm tắt những gì chư vị giảng sư đã giảng để một lần nữa quý Phật Tử có khái niệm về đề tài này. Thứ nhất là chúng ta có một cái định nghĩa về đề tài này, gọi là sự gọi là thành thục tưởng. Chữ thành thục ở đây được hiểu như là sự thuần thục hay là rõ ràng, không có mập mờ, không có lẫn lộn. Và chữ tưởng ở đây được hiểu là nhận thức. Những nhận thức rõ ràng này sẽ gì gọi là thành thục. Sẽ chỉ gọi là thành thục là bởi vì đó là sự nhận thức có cơ sở. Chúng ta lấy ví dụ là khi mà chúng ta nghĩ rằng anh A là người tốt, anh B là người xấu, không hẳn thế. cái biết mà người tốt biết người xấu đó, mọi cái biết thì giống nhau. Có những cái biết là do chúng ta nghe người khác nói lại nói sau thì chúng ta hay vậy, nhưng mà có những cái biết là do chúng ta đích thực sống gần người đó, sống rất lâu. Và khi chúng ta sống rất lâu, rất gần và chúng ta biết rõ người đó thì cái biết nó phải khác. Do vì khi mà chúng ta dùng chữ tưởng, thường chữ tưởng trong đạo Phật thì chúng ta hiểu đó là cái sự nhận thức do cái kinh nghiệm, do cái sự trải nghiệm nào đó. Lấy ví dụ như mình mình thích một cái gì rất là thích, thích lắm, nhưng mà rồi sau một lúc mình cảm thấy rằng cái điều đó nó không còn có một cái ý nghĩa thực sự với mình nữa. Mình hoàn toàn tan biến đi cái những cái sự dính mắc, thì chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi rằng tại sao có lúc mình thích và tại sao có lúc mình không thích như vậy. Và nếu mà mình nhận thức rõ mặt mũi của nó, nhận thức rõ là tại sao, thì lúc đó đó chúng ta gọi là một sự nhận thức do cái sự trải nghiệm. Thì ở đây năm cái sự nhận thức này nó mang cái tính tuần tự. Thứ nhất là sự nhận thức về vô thường, là dựa trên sự quán niệm về sự sanh diệt của các pháp. Hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô được bắt đầu như thế nào, hơi thở ra được bắt đầu như thế nào, những quan nghi đi đứng nằm ngồi được thay đổi như thế nào, những cái cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả sanh như thế nào, diệt như thế nào, thì cái đó chúng ta gọi là những cái hiện tượng sanh diệt. Và hiện tượng sanh diệt này được ghi nhận bởi hành giả. Khi mà chúng ta thấy sự sanh diệt đó nó càng rõ nét ở trên thân và tâm của chúng ta, đặc biệt là qua nhiều khoảnh khắc, thì chúng ta gọi là cái cơ sở để thấy về sự vô thường. Khi mà sự vô thường đã rõ ràng thì sự nhận thức về sự vô thường đó nó làm cơ sở để chúng ta hiểu về sự nhận thức của khổ. Cái gì vô thường là khổ, và chữ khổ ở đây nó được hiểu như là cái gì bất toại nguyện, cái gì không có thỏa mãn, cái gì không hoàn toàn như ý. Bây giờ chúng ta có thể hình dung một điều như vậy. Quý vị nghe giới thiệu về một cái máy hay là một món hàng rất tốt, và mình rất là thích khi mình được nghe giới thiệu về điều đó. Tìm mọi cách để chúng ta làm sao có được thứ đó, nhưng mà khi đem nó về rồi thì nó không như mà mình mong mỏi. Cái đó chúng ta gọi là sự không có thỏa mãn, không có tội nguyện. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, những thứ mà chúng ta mong đợi, từ học vị cho đến sự nghiệp, cho đến tình yêu, cho đến danh vọng, những thứ mà chúng ta cho rằng ở trong kiếp người có được mà mình mơ ước, thì khi mình có được đó thì mình thấy rằng nó không phải giống như chúng ta nghĩ. Có nhiều người mơ ước được quyền cao chức trọng, nhưng mà đến khi mà nhận cái chức đó rồi thì thấy rằng cái đó nó chỉ là một trách nhiệm nặng nề, và đó là một sự đe dọa, nó là một sự mệt mỏi hơn là niềm hạnh phúc mà mình nghĩ rằng sự hào nhoáng mà nó mang lại. Hôn nhân cũng vậy. Có những người họ chỉ mơ ước làm sao có được một mái ấm gia đình, một cuộc hôn nhân. Khi mà sống vào trong đó thì tình yêu nó trở thành trách nhiệm, và sống gần với nhau thì nó không đẹp như là khi người ta còn mới thương nhau. Thì đại để là chính cái sự thay đổi, chính cái sự không đứng yên một chỗ. Một người mà mình thấy rất là thích, họ không tồn tại hoài. Một chiếc xe mới mình chạy hoài rồi nó cũng thay đổi, ngay cả cái nội tâm của chúng ta cũng thay đổi. Thì tất cả những điều đó nó khiến cho chúng ta không thỏa mãn, không mãn nguyện. Và điều đó hơn bao giờ hết được chúng ta nói trong cái câu của Tô Đông Pha, đó là lưu sơn yên tọa chiếc giảng trường. Khi mà mình chưa đến lưu sơn thì thật sự mình mong muốn rất là nhiều. Khi mà mình đến rồi thì thật sự là lưu sơn chỉ là lưu sơn thôi. Thì cuộc sống của chúng ta, cái sự không thỏa mãn nó đến từ sự vô thường, cái sự thay đổi, sự biến dịch. phải thấy được cái khổ dựa trên sự thay đổi thì chúng ta mới nhìn thấy cái sự khổ nó toàn diện ở cả hai mặt vui và khổ. Nhiều người nghĩ rằng cái sự khổ nó chỉ đến từ sự vô thường như là sanh ly tử biệt. Không phải. Ngay cả niềm vui của chúng ta, nhưng mà nó chợt đến, chợt đi, chợt ẩn, chợt hiện, chợt có, chợt không. Cái đó nó cũng là nỗi khổ. Cái mà chúng ta từ cái chỗ mà không có khổ bây giờ, cái khổ sanh nó cũng đã là khổ. Mà cái vui, từ cái vui có vì cái vui mất, nó cũng là khổ. Nó là dấu hiệu của sự mất toàn. Nó là dấu hiệu của sự mất tội nguyện. Thật ra một người mà thấy cái khổ dựa trên cái trải nghiệm về vô thường đó, nó là một sự nhận thức có cơ sở. Và đến điều tiếp theo là sự vô ngã, nó dựa trên sự bất tội nguyện. Ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật Ngài có dạy một câu rất là rõ ràng, là nếu năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là của ta, thì chúng ta có thể, thì người ta có thể bảo nó như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà này các tỳ kheo, các uẩn là vô ngã, thật là vô ngã, nên phải chịu sự đau khổ, mà không thể bảo nó như thế này, đừng như thế kia. Cái tính chất mà bất tội nguyện không thỏa mãn đó, nó là một cái biểu tướng rõ nhất, khẳng định nhất của cái tính vô ngã. Là bởi vì nó đến, nó đi, nó không phải là vì chúng ta, là vì cái ý của chúng ta muốn, mà nó đi, nó đến, nó đi theo cái tự tính của nó. Và bởi vì chúng ta khổ, chúng ta vất vả, chúng ta thất vọng, chúng ta bị căng thẳng, bị phiền muộn trước những cái điều đó, do đó nó chắc chắn là vô ngã. Tại vì nó không thể biểu như thế này hoặc định như thế kia được. Cho đến khi nào mà cái gì mình gọi là mình có thể bảo nó, mình muốn nó tròn thì nó tròn, vuông như thế vuông, biểu nó như thế này thì la ra như thế này, định như thế kia thì nó định như thế kia, thì cái đó mới thật sự là của ta. Thật ra một cái người mà hiểu cái lý vô ngã dựa trên cái sự khổ đạo đó, thì cái đó là một sự hiểu có cơ sở thành thục. Và bây giờ chúng ta bước qua pháp thứ tư, thưa quý vị, đó là thấy được cái sự đoạn diệt là do thấy vô ngã. Ở đây nó là một cái điểm rất khó khăn cho một người học Phật bình thường để có thể cảm nhận được. Chúng ta chấp nhận lý vô ngã trên lý thuyết, nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta rất khó chấp nhận vô ngã. Và đôi khi chúng ta chấp nhận vô ngã thì chúng ta sợ rằng cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng mà thật ra thì chính thấy được cái thực tướng vô thường, khổ não, vô ngã, và vì đó có thể cảm nhận được. Chúng tôi biết một lần, một người mà bị nợ nần vay bủa, người đó nếu họ ý thức rõ về cái khổ của nợ nần, và người đó có thể cảm nhận được cái khổ của không nợ nè. Chúng ta nói ở đây là bờ mê bến giác, chúng ta nói là bên bờ này và bên bờ kia. Nhưng mà người chưa ý thức điều đó thì vẫn lao đầu vào đó. Có rất là nhiều người thường đi casino đánh bạc, họ mất trắng những khoản tiền rất lớn, tài sản suy sụp thánh tận, gia đình tan nát. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục đánh casino cho đến khi nào mà họ ý thức được rằng nếu mình không đánh bạc, mình không đánh bài bạc, mình không chơi bài bạc nữa, thì cuộc sống của mình sẽ bình an hơn nhiều. Và họ cảm được cái một cái đời sống hạnh phúc do không có xáo trộn, không có ràng buộc bởi bài bạc. Thì lúc đó là họ mới thấy được cái ranh phận rõ ràng giữa bờ này và bờ kia. Cái khả năng mà nhận thức về sự đoạn diệt, và đặc biệt là sự đoạn diệt khổ, sự đoạn diệt về cái sự bất toàn của đời sống, mà qua quán tưởng, qua nhận thức tam tướng, thì đó là sự nhận thức có cơ sở. Bởi vì ở trong kinh thường hay nói cái câu gọi là giác ngộ và giải thoát. Hay người ta nói nôm na ở bên ngoài, họ nói rằng một người thật sự muốn bước qua cánh cửa của hạnh phúc thì người đó phải hiểu thế nào là khổ đau. Muốn bước vào cánh cửa của hạnh phúc phải biết khổ đau, là tại vì họ thấy được là cái sự tương phản khác biệt hoàn toàn giữa mê và ngộ, giữa bờ mê và bến giác, giữa luân hồi sanh tử và niết bàn. Điều đó phải thấy, và khi thấy được sự khác biệt đó thì nó làm cái cơ sở để mà ly tham, để mà giảm chán, để mà không dính mắc. Đời sống của chúng ta thì có rất nhiều thứ để thực sự là dính mắc nhiều lắm, nào là danh lợi, tiền bạc, sở hữu, vân vân. Khi mà chúng ta có thể cảm nhận được hoàn toàn một cái sự tương phản thì chúng ta mới hiểu được câu nói của Đức Phật dạy rằng Như Lai không có hoan hỷ đối với hữu vi pháp, dù là một mãi mai như một chút bụi, một chút đất bụi dính trên đầu một tay, một chút cũng không có hoan hỷ. Cái một chút mà không có dính mắc một hoan hỷ đó thì chúng ta gọi là sự ly tham, và sự ly tham thì không phải dễ dàng. Và đó thứ gì chúng ta vẫn thường nghe nói đến vô thường, khổ não, vô ngã, nghe nói đến cái niết bàn, nói đến giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta có khả năng để nhận thức qua năm Phật này một cách tuần tự, một cách có cơ sở, một cách thuần thục, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng tại sao cái trình tự của tu tập nó bắt đầu từ chánh niệm, nó bắt đầu từ cái nhận thức sinh diệt của các pháp, và ở điểm cuối cùng đó là ly tham, đó là giải thoát. Thì đó là ý nghĩa của năm Phật này. Chúng tôi xin được tóm tắt lời giảng của chư vị giảng sư. Và thưa quý vị, phần tin tức Phật pháp chúng tôi sẽ gác lại cho đến ngày mai, là bởi vì hôm nay chúng ta đã hết giờ rồi. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ bước qua phần xá pháp của, mở đầu với nói về sáu nội xứ, và Đại Đức Pháp Căn sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Bây giờ xin được đảnh lễ kính chào tạm biệt chư tôn đức và toàn thể quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai. Con Lê Nhà Nguyệt, thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp nhiệm màu của đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha.
Yang kincit ku sama kamang kapa pergaya memangkai nama zaman sahdi nafsu suka tang tang saya tak sanyi no hati ye ya sata sanyi no katang bulnya kamang mayang tapi tak kita wanda te ye tang katang suri tang dinang bulnya kamang mayang ye ya sata kajang anti dewa dan tua liwe gayung sape lokam iye sapa kiwan tarane duka makanya pojana sape lapan domana kiwan tarane con xin hồi hướng phước lành là đã cô phát giới chúng sanh rồi nhận mẹ đã hay con nhân ở điện tiền quang. chiến cầu tên hồ bạc chư thiên